sự đối nghịch cần thiết. Trên phương diện tư tưởng hay hành động, bạn có thể tự đặt mình theo phía tiến bộ hay theo phía làm chậm sự tiến bộ. Bạn hãy nhận ra vị trí của bạn trong vũ trụ và công việc thật sự của thiên nhiên. Bạn có thể chọn hướng về phía sự sống tiến hóa hoặc về những lực làm chậm và ngăn cản sự tiến hóa. Sự chọn lựa ở trong tay bạn. Nếu bạn chọn theo phía làm chậm sự tiến hóa, bạn đang trợ giúp sự phá hủy và đồng hóa mình với lực phân hóa. Nếu bạn hòa hợp với sự sống tiến hóa, bạn đang chọn sự nối tiếp và đồng hóa mình với quy luật tiến bộ, đưa đến sự trường tồn. Đó là kết quả của sự hòa hợp. Bạn có thể hỏi rằng tại sao đồng hóa với những lực làm chậm sự tiến hóa sẽ đưa đến sự phá hủy? Câu trả lời là sự sống thiêng liêng, tiếp diễn, tiến hóa và trở về với cái duy nhất. Bất cứ điều gì hòa hợp với con đường cao cả này sẽ tiến lên trên, không bị lãng phí năng lực. Trái lại, bất cứ điều gì chống lại sự tiến hóa, gây va chạm và cản trở sẽ bị suy tàn do chính sự va chạm gây ra. Đó là định luật của sự chuyển động. Nếu không có sức cản, một vật thể tiếp tục chuyển động. Nếu bị va chạm bởi một vật thể khác trên con đường di chuyển, nó sẽ dần dần đứng yên. Nơi đâu có va chạm, nơi đó có sự tiêu dùng năng lượng. Sự va chạm biến đổi năng lượng của sự chuyển động thành một hình thức năng lượng khác. Thí dụ như sức nóng và năng lượng bị phân tán, nếu tiếp tục va chạm, hình thể sẽ bị tiêu tan. Năng lượng không bị tiêu hủy và không thể bị tiêu hủy. Chính hình thể khi va chạm và một lực đối nghịch bị hủy hoại. Hình thể bị tiêu diệt do lực đối nghịch phá vỡ nó ra từng mảnh. Nói khác đi, nó tự vỡ ra từng mảnh để chống lại lực đối nghịch. Nhưng năng lực vẫn tồn tại vì nó là thành phần của một sự sống trường tồn. Người ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao có lực làm trì trệ này? Tại sao phải có tác động làm trì trệ trên con đường tiến hóa? Tại sao phải có điều gì đó làm đối kháng? Nếu tất cả mọi sự vật đều từ cái một, làm thế nào được trì trệ này có thể phát triển? Thứ nhất, bất cứ sự khác biệt nào cũng là trạng thái biểu lộ của những đối cực. Tinh thần và vật chất, ánh sáng và bóng tối. Thứ nhì, những đặc tính xác định cần phải được phát triển bằng cách chống lại sự đối kháng. Nếu không có đối kháng, không thể phát triển, không thể tăng trưởng. Mọi sự tăng trưởng và phát triển là kết quả do sự sử dụng năng lực chống lại lực đối kháng. Bạn phải làm gì nếu muốn cho sức mạnh của các bắp thịt phát triển? Dĩ nhiên, bằng cách tập luyện nó, kích thích nó, chứ không thể để nó bất động. Vài người thực hành hình thức đặc biệt của khổ hạnh bằng cách đưa cánh tay ra và giữ yên ở một vị thế, làm cho bắp thịt không thể co lại được. Sau một thời gian, cánh tay trở nên cố định, cứng rắn ở vị trí đó, các bắp thịt mất khả năng co thắt, không còn là vận cụ cho năng lượng sống động. Kết quả làm cho cánh tay trở lại trạng thái sống thấp kém, không di động được. Cánh tay trở nên cứng như một tảng đá, một cành cây khô. Cánh tay đã mất năng lực cử động của bắp thịt vì nó trì trệ ở yên một chỗ. Như thế, bạn phải làm gì nếu muốn bắp thịt phát triển? Dĩ nhiên, bạn phải sử dụng bắp thịt chống lại trọng lượng bằng cách xô đẩy hoặc lôi kéo nó. Nói khác đi, bạn để cho bắp thịt chống lại lực đối kháng của trọng lượng. Trọng lượng cố kéo bạn xuống trong khi bạn cố gắng kéo nó lên. Kết quả của sự xung đột này đưa đến sự phát triển năng lượng và sức mạnh của bắp thịt, cho đến khi lực bắp thịt mạnh hơn lực đối kháng của trọng lượng. Bắp thịt càng hoạt động nhiều, lực của nó càng mạnh hơn. Như thế, bắp thịt phát triển được hoàn toàn nhờ vào sự đối kháng lại trọng lượng. Do đó, bắp thịt có được sự sống và sức mạnh. Vì khi bắp thịt tăng cường khả năng chứa đựng sự sống tuôn vào nó, sức mạnh mà chúng ta có thể thu hút từ sự sống thiêng liêng ở chung quanh tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và duy trì của chính chúng ta. Đức hạnh và sự xấu ác, đó là cách thức sử dụng điều xấu ác. Sự sống bên trong không thể biểu lộ khả năng cao cả của nó nếu bạn không bị đặt vào những tình huống để bạn có thể phát triển bằng cách phấn đấu chống lại lực đối nghịch. Điều xấu ác ví như trọng lượng đối nghịch lại bắp thịt, giống như sự phát triển của xác thân do sự phấn đấu chống lại trọng lượng đối kháng từ bên ngoài. Sự phát triển đặc tính tinh thần có được do sự phấn đấu chống lại điều xấu ác, trái nghịch với đức hạnh. Mỗi tính tốt có một tính xấu đối nghịch lại nó, làm thành một cặp đối nghịch chân thật và giả dối, can đảm và hèn nhát, thương xót và thù ghét, khiêm tốn và kiêu căng. Bạn chỉ có thể phát triển tính chân thật bằng cách cố gắng chống lại sự giả dối và nhận biết những điều giả dối ở chung quanh. Khi nhận thấy điều giả dối, bạn không thể làm gì khác hơn là tự đặt mình vào vị thế đối nghịch với nó. Bạn không bao giờ để những lời giả dối thoát ra từ cửa miệng của bạn, không bao giờ để cho tư tưởng giả dối ẩn náu trong trí óc của bạn, và không bao giờ để cho hành động giả dối làm thay đổi phẩm hạnh mình. Nhận ra điều giả dối sẽ giúp bạn phát triển năng lực cần thiết cho sự chân thật. Và khi cố gắng chống lại khuynh hướng giả dối, năng lực biểu lộ sự chân thật càng ngày càng tăng trưởng. Như thế, sự thật có nghĩa là gì? Sự thật là Brahman, là sự sống, là tinh hoa của điều mà chúng ta gọi là sự sống thiêng liêng. Chúng ta đạt được nó bằng cách cố gắng chống lại điều giả dối. Chính nó là đức hạnh dung chứa sự sống thiêng liêng. Khi thực tập chống lại trọng lượng, bạn làm cho bắp thịt nảy nở. Khi cố gắng chống lại điều giả dối, bạn làm tăng trưởng khả năng đạt sự thật hay chân lý và làm cho bản chất của bạn dễ tiếp nhận sự sống thiêng liêng. Khi đó, sự sống thiêng liêng sẽ tuôn đổ vào bạn ngày càng nhiều, đem cho bạn nhiều năng lực hơn. Như thế, bạn đang phát triển phẩm chất của sự thật nhờ lực đối kháng, và sự phát triển này tỷ lệ với năng lượng và bạn tiêu dùng trong cố gắng chống lại điều giả dối. Dần dần, mọi điều giả dối được loại trừ khỏi bản chất của bạn. Từ đó, nó được thanh lọc hóa và trở về với sự sống thực. Những đức tính khác cũng giống như thế, như tính can đảm chỉ được phát triển khi có hiện diện vài sự vật làm cho bạn khiếp sợ. Nếu không có sự vật gây nên cảm giác sợ hãi, tính can đảm không thể phát triển được. Sự hiện diện của sự vật gây nên cảm giác sợ hãi sẽ làm tăng trưởng kinh nghiệm của linh hồn và dần dần phát triển tính can đảm. Có khi nào bạn để ý đến sự sợ hãi lúc đầu của một đứa trẻ đối với một sự vật nào đó? Sau một thời gian, sự vật đó trở nên quen thuộc và đứa trẻ không còn sợ hãi đối với sự vật đó nữa. Bạn thấy, những em bé rất nhút nhát, chỉ một khuôn mặt lạ cũng làm cho chúng sợ. Làm thế nào những em bé không còn nhút nhát nữa và trở nên can đảm ở giữa mọi người? Không thể bằng cách đóng cửa nhốt chúng trong phòng để chúng không bao giờ thấy người lạ. Nếu không thấy những khuôn mặt lạ, chúng không sợ hãi, vì sự sợ hãi chỉ xảy ra khi trẻ đối diện với đối tượng mà chúng không quen biết. Dần dần, qua nhiều kinh nghiệm, chúng bắt đầu hiểu và không còn sợ hãi nữa. Khi đó, chúng có được sức mạnh và lòng can đảm. Tôi có thể dẫn chứng thêm nhiều đức tính khác cho thấy chúng chỉ tăng trưởng khi gặp sự đối kháng. Sự tiến hóa có giá trị vì con người càng ngày càng trở nên tốt hơn, nhưng điều xấu cũng có giá trị của nó. Điều xấu tác động như một trọng lượng đối nghịch lại cố gắng vươn đến sự hoàn hảo, cho nên nó làm phát triển sức mạnh kiểm soát dục vọng, vì dục vọng đưa đến sự hủy hoại. Người này chạy theo dục vọng là đang chọn con đường ngả theo chiều hướng hủy hoại. Nếu không có điều xấu, sẽ không có năng lượng cần thiết cho sự tiến hóa hướng về hoàn hảo. Chính sự hiện diện của điều xấu ác trong vũ trụ làm cho điều tốt lành có thể phát triển và dần dần tiến đến toàn thiện. Một tác động căn bản khác của điều xấu ác là làm tăng trưởng năng lực phân biệt giữa tốt và xấu, đó là ý chí chọn lựa. Làm sao ta có thể nhận được điều chân thật mà không phân biệt nó với điều giả dối? Làm sao ta có thể biết được giá trị của điều chân thật nếu không có kinh nghiệm về những hậu quả phá hủy do điều giả dối gây ra cho cá nhân và xã hội? Chúng ta chỉ nhận thức được A do sự hiện diện của cái không A. Cái không A cần thiết để định nghĩa A. Như thế, chúng ta sẽ không thể có ý tưởng gì về sự chân thật, không nhận ra được, không định nghĩa được nó, ngoại trừ bằng cách phân biệt nó với sự không chân thật. Giống như thế, đối với mỗi đức hạnh và tất cả những điều tốt, chỉ bằng cách nhận ra điều xấu, chúng ta mới có thể biết được điều tốt. Nhưng nếu muốn nhận ra được điều xấu, cần phải có kinh nghiệm về điều xấu.